Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì nhỉ? Chữ Nam Mô nghĩa là gì? Là tiếng Ấn Độ. Tàu người ta dịch là quy y. Chữ quy là quay về, y là nương tựa. Vậy Nam Mô là quay về, nương tựa. Nam Mô A Di Đà Phật là quay về, nương tựa ông Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà, chữ Phật cũng là tiếng Ấn Độ, nghĩa là một vị đã giác tỉnh. Ngài đã giác tỉnh hoàn toàn. Vậy thì bây giờ Đức Phật đã giác tỉnh hoàn toàn, mà chúng ta là những người mê, thì Ngài giác tỉnh cái gì mà chúng ta mê cái gì? Ngài lấy tên là A Di Đà. Ngài đã giác tỉnh hoàn toàn được cái chân tâm bản tánh A Di Đà. Chúng ta tuy cũng có chân tâm bản tánh A Di Đà, nhưng chúng ta mê. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu quay về để cầu học, cầu tu. Còn Đức Phật ấy, thì Ngài đã thành công đắc quả rồi. Ngài phát cái nguyện, Ngài giúp cho chúng ta trở về cái chân tâm bản tánh A Di Đà, cho đến khi hoàn toàn gọi là thành Phật. Vậy A Di Đà nghĩa là gì?
A Di Đà là có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô biên công đức.
Người Tàu người ta thường cái dịch như Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Địa Tạng đó. Tên những chư Phật, Bồ Tát người ta dịch cả sang tiếng Tàu để người ta niệm cho dễ. Thế nhưng mà cái chữ A-di-đà thì cũng dịch sang tiếng Tàu, nhưng mà cái tên nó hơi dài: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. Thì nếu niệm thì dài quá, cho nên để nguyên chữ A-di-đà. Nhưng mà chúng ta phải nhận nghĩa. Vậy thì vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức, cái tâm của chúng ta cái tên dài như vậy. Hương đức, vô lượng, cái chữ vô lượng nghĩa là gì? Lượng nghĩa là nhiều lắm, không thể đếm được. Bây giờ thế còn vô lượng quang nghĩa là gì? Những giờ sáng suốt lắm lắm, không có ai bằng được. Cái chữ quang nghĩa là sáng. Như mặt trời mọc lên thì chúng ta sáng đây, nhưng mà đến tối mặt trời lặn thì lại tối. Thắp cái đèn lên thì sáng, nhưng tắt cái đèn đi thì tối. Vì thế cái ánh sáng này không phải ánh sáng của chúng ta, là ánh sáng của lửa, cho nên nóng bức. Còn chúng ta cũng có cái ánh sáng, như tôi đang biết nói, quý vị đang biết nghe. Chúng ta có cái tánh biết, nó biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, biết làm các công việc. Các em bé nó đi học, thầy giáo cũng khen là cháu nó học sáng lắm. Là bởi vì chúng ta có cái tánh sáng, cho nên học bài chóng thuộc. Những các vị kỹ sư, người ta vì có cái tánh sáng, tôi nhắc lại, tức là cái tánh chúng ta đang biết nói đây, đang biết thấy, đang biết nghe, chính là cái sống của chúng mình đây. Thì cái tánh sáng này gọi là quang. Mà Phật ấy, thì Phật, ở nơi Phật thì vô lượng quang. Phật nói rằng chúng ta cũng vô lượng quang, nhưng mà vì mình mê muội cho nên cứ hay quên đi. Mê muội không chịu khai thác cái trí tuệ của mình, cho nên tánh vô lượng quang mà bây giờ lại cứ bị người ta chê là vô lượng ngốc. Bởi vì chúng ta không chịu khai thác cái tánh vô lượng quang của mình. Như những các em nó đi học, nó khai thác trí tuệ, nó thành bác sĩ, kỹ sư, những các nhà bác học, người ta nghiên cứu, người ta chế tạo ra máy bay, ra xe hơi. Còn chúng ta, bởi vì lười biếng, cho nên cái tánh vô lượng quang cứ để ngày qua tháng lại mê muội, ở trong mê muội. Vì thế cho nên Đức Phật bây giờ mới dạy chúng ta tỉnh ra, quay về nương tựa cái tánh quang của mình là cái tánh sáng. Nếu mà chúng ta quay về chăm chỉ học thì chúng ta cũng giỏi như là các bác sĩ, kỹ sư. Mà nếu chúng ta chịu khó tu thì chúng ta làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát. Và Đức Phật còn hứa là chúng ta nếu chịu tu, tất cả ai cũng sẽ thành Phật được cả. Bởi vì cái bản chất của chúng ta là tánh Phật. Thế như thế gọi là vô lượng quang. Thế còn vô lượng thọ là thế nào? Chúng ta bây giờ nói tôi 20 tuổi, tôi 50 tuổi. Đó là cái tuổi tính cái thân từ bụng mẹ đi ra. Thực ra mẹ thì cho chúng ta cái thân, bởi vì chúng ta ở trong bào thai của mẹ, mắc vào cái bào thai, hoặc là vì ân, hoặc là vì oán, cho nên vào cái bào thai mẹ. Nếu mà là vì ân ấy, thì để sau này làm đứa con hiếu thảo. Nếu mà là vì oán ấy, là để đem cay đem đắng cho cha mẹ. Thì chúng ta vì hai cái lý do ấy mà là vào, mắc vào cái tử cung mẹ, hút cái máu của mẹ 9 tháng 10 ngày, kết cái máu ấy làm da, làm thịt, làm xương, gọi là cái thân của mình vào thai. Thì mẹ cho chúng ta cái máu đó 9 tháng 10 ngày, chúng ta hút cái loại máu ở trong tử cung của mẹ, kết lại làm da, làm thịt, làm xương, nhận là thân thể của mình. Thì mẹ lấy đâu ra máu mà có 9 tháng 10 ngày cho chúng ta máu để chúng ta có đủ da, thịt, xương mà để là thành cái bào thai ở bụng mẹ đi ra. Mẹ lấy đâu ra máu nhỉ? Tịnh Thuận, mẹ do ăn cơm, uống nước mà có máu cho chúng ta. Vậy thì cái thân bào thai của chúng ta là làm bằng cơm, do mẹ ăn cơm uống nước mà có. Thế rồi chúng ta ở bụng mẹ đi ra không có máu của mẹ, chúng ta cũng phải tự ăn cơm để tự chế tạo ra máu nuôi thân cho tới ngày hôm nay, cho tới bây giờ. Vậy thì cái thân của chúng ta từ lúc ở bụng mẹ cho tới bây giờ đây, nó là làm bằng cơm, làm bằng máu, nghĩa là làm bằng cơm. Cơm là gạo, gạo là hạt thóc, từ cái cây lúa mọc ở, nó hút cái chất bổ ở dưới đất, nó kết lên thành những hạt gạo, nó cho chúng ta vay để làm da, làm thịt, làm xương. Thế là cái thân của chúng ta ở trong bụng mẹ, mượn máu của mẹ cho đến bây giờ ở bên ngoài cũng là do ăn cơm mà có. Ăn cơm nghĩa là gạo, mà gạo nghĩa là những chất ở dưới đất hút lên, kết lại thành. Bây giờ vậy thì cái thân của chúng ta là cái thân làm bằng đất, làm bằng gạo, tức là làm bằng đất. Bởi vì nó là đất mà lại là của đi vay đi mượn, cho nên nó không bền. Vì vậy cho nên mới có già, có bệnh, có đau ốm, rồi chết, bỏ vào quan tài, đem chôn xuống đất. Nó sẽ long dụng mùn tàn việc trở thành đất. Thì bởi vì nó là đất. Và cái thân cha mẹ cho chúng ta là cái thân bằng đất, cho nên thế nào nó cũng già, nó cũng bệnh, rồi cũng phải đem chôn. Nhưng mà cái tánh thấy, cái tánh biết thấy, cái tánh biết nghe, cái tánh đang biết nói đã. Nếu chúng ta đi học thì chúng ta làm bác sĩ, kỹ sư. Nếu chúng ta nghiên cứu, chúng ta có thể chế tạo ra máy bay, xe hơi. Nếu mà đi tu thì làm hiền, làm thánh, làm Phật, làm tổ. Cái tánh biết nói đây thì mẹ đâu có cho được chúng ta, đâu có phải là mẹ sanh ra được. Cái tánh này hiện tại bây giờ chúng ta có lòng tốt đấy, cho muốn cho ai vay, muốn cho ai mượn cái tánh thấy một ngày hay một phút cũng không được. Cái tánh này quả tình là của ai nấy xài, không thể nào mà nói chuyện cho vay, cho mượn, cho mượn còn không cho mượn được, huống chi là nói là cho hẳn. Cho nên cái tánh đang biết, tôi đang biết nói đây, quý vị đang biết nghe đấy, thì cái tánh ấy là của ai nấy xài, không thể nào mà ai cho ai vay ai mượn, cũng không thể ăn cắp ăn trộm được của ai. Cái này của người nào người nấy dùng, hoặc thật sự chính là mình đấy. Vậy thì không, nó không có ở bụng mẹ ra, cho nên gọi là nó vô sanh, nghĩa là nó không phải ở bụng mẹ sanh ra. Mà ngày mai đây cái thân bằng cơm bằng gạo này, người ta bỏ vào quan tài, người ta đem chôn, nó sẽ tan ra thành đất. Thì bởi vì hiện tại nó là đất. Chứ còn cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, cái sống của chúng mình đây, cái tánh nó đang biết sống của chúng mình đây, thì cái ấy không ai bỏ được nó vào quan tài, không ai đem chôn được nó cả. Thế cho nên gọi là không, nó bất diệt, không, nó không sanh, nó cũng không diệt, nó còn hoài, cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Này, nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nên gọi nó là vô lượng quang. Bởi vì nó không sanh, nó cũng không diệt, nó còn hoài, cho nên gọi là vô lượng thọ. Bởi vì cái tánh này biết thật là mình, trở về sống với tánh này thì chúng ta là người sáng suốt. Còn cứ mê muội không biết mình là cái gì cả, rồi nhận cái đống đất là thân mình, thì cái là gọi là mê muội. Thế cho nên bây giờ chúng ta niệm Phật, niệm cũng là tiếng Tàu, nghĩa là nhớ ra. Bởi vì chúng ta hay quên, cứ quên, cho nên phải tập nhớ ra, nhớ ra rồi lại nhớ ra, nhớ mãi, phải nhớ được mãi thì dần dần nó thành trí, nó thành tuệ, thì nó sẽ sống hoài thì khi ấy gọi là thành Phật. Vì chúng ta quên cho nên cứ phải niệm Phật, nghĩa là nhớ cái tánh, nhớ đến Đức Phật là một vị ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp tu hành này. Còn chúng ta bây giờ vâng theo ngài đó, quay về nương tựa nhờ cái sự giúp đỡ chỉ dạy của quý, của chư Phật, chúng ta nhận lấy cái tánh Phật của chúng ta là tánh vô lượng quang, tánh vô lượng thọ. Đấy, thế thì Phật căn dặn chúng ta thấy cái thân bằng cơm bằng gạo thì thế nào nó cũng ngày mai cũng phải già, phải chết, đem chôn xuống đất, nó sẽ thành đất, trả về cho đất. Nhưng còn cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thì chúng ta phải học theo Phật, vâng theo Phật mà tỉnh ra, đừng đi vào bụng mẹ nữa, đừng hút những cái loại máu nhơ bẩn để kết làm da, làm thịt, làm xương. Lại rồi từ bụng mẹ đi ra có một cái thân sanh già bệnh chết, rồi lại bỏ vào quan tài đem chôn. Thì Phật khuyên chúng ta tỉnh ra, đừng đi mãi cái con đường ấy nữa, hãy đứng lại, đứng dừng lại, nhận lấy cái tâm tánh chân thật của mình. Theo như trong kinh thì Phật dạy là cái tâm tánh của chúng ta nó thường trụ, cho nên gọi là vô lượng thọ. Nó là tánh giác, là tánh biết, cho nên gọi là quang. Mà nó ở khắp mười phương, cho nên gọi là vô lượng quang. Thì như thế chúng ta tập nhận ra, tỉnh ra như thế là chúng ta theo đạo Phật. Thì trước khi dứt lời, tôi cũng lại theo thói quen xin nhắc tất cả các quý vị là chúng ta theo đạo Phật thì trong đạo Phật có lớp, cũng như là các trường học của các em, có đại học, có trung học, có tiểu học, có các trường phổ thông. Chúng mình ở nhà chùa cũng thế, có đại thừa, trung thừa, tiểu thừa. Còn như chị em chúng mình ấy, thì bây giờ là bắt đầu ở cái lớp phổ thông, lớp đầu tiên, gọi là lớp mẫu giáo. Rồi đến lớp mẫu giáo, tức là tam quy đấy. Chính thức, mới là chính thức nhận mình là học trò. Cho nên mới đi học, nhưng mà chưa được chữ nào. Cô giáo mới dạy có hai chữ: chánh ác làm lành, mà chưa minh định cái gì là ác, cái gì là lành. Trở lên tới lớp 1 ấy, chúng ta mới bắt đầu học tu thật sự, là có năm giới. Cái giới đầu tiên là không sát sanh. Chúng ta tạm nhớ cái bước đầu tiên vào đạo Phật là phải không sát sanh. Vì sao mình vào đạo Phật? Cái đạo, cái con đường sáng suốt, cái con đường đưa đến trí tuệ lại bắt đầu bằng cái việc không sát sanh. Không sát sanh bởi vì cái người trí tuệ làm việc gì cũng phải nhận định ra cái sự thật. Trong cái con gà đó, nó cũng nó cũng thấy bằng hai mắt như mình, nó cũng nghe bằng hai tai như mình, nó cũng ăn bằng miệng như mình, nó cũng da bọc thịt, thịt bọc xương, trong xương có tủy. Rõ ràng là con vật với mình đồng một thể, chỉ khác nhau là nó bạc phước, mà chúng ta thì có phước. Nhưng người có phước ấy, mà đem cái phước của mình đi bắt nạt những kẻ bạc phước thì cái phước ấy không có đức. Cái phước mà không có đức ấy, thì không có bền. Bất quá là mình cướp được của nó cái da thịt mình ăn qua cái lưỡi vào nó cổ họng mà. Nhưng mà rồi ngày mai đây phải làm thân gà để đền nợ miệng thiên hạ. Cho nên người trí tuệ không có đem cái phước của mình mà bắt nạt những kẻ vô phước. Trái lại, đem cái phước của mình để nâng giấc, giúp đỡ, cứu vớt những kẻ bạc phước. Thế cái phước mà nó có đức ấy, thì cái phước nó sẽ bền lâu, hưởng mãi, cho đến ngày thành Phật cũng không hết phước. Vì thế, cái người có trí tuệ, việc đầu tiên là giữ cái giới không sát sanh. Nếu quý vị ở trong nhà đó mà không giữ được cái giới không sát sanh, cứ buổi sáng chặt đầu con cá, moi ruột con cá, thế là quỷ sứ hành hạ chúng sanh. Đến buổi trưa xuống cái bếp lại giã con cua, xé con cua, thế là quỷ sứ hành hạ chúng sanh. Rồi đến buổi chiều bỏ con ốc và cái nồi luộc sống nó lên, thế là quỷ sứ hành hạ chúng sanh. Thế thì sáng làm quỷ sứ, tối làm quỷ sứ, đầu năm làm quỷ sứ, cuối năm làm quỷ sứ. Như vậy thì quý vị nghĩ rằng có thể lúc lâm chung mời liệt vị tăng ni tới tụng kinh cho quý vị thành Phật được không? Để về cõi Phật hưởng vui sướng như Phật, liệu có được không? Làm quỷ sứ mà lại muốn thành Phật, cái chuyện đó vô lý. Cho nên theo Phật, phải học Phật, phải vâng lời Phật. Làm sao cho cái gia đình của mình, trong nhà, cái bếp ấy, nó đừng là cái địa ngục nữa, đừng là cái chỗ để mình xé xác con cua, để mình chặt cái đầu con cá, để mình moi cái ruột con gà, mà chúng ta phải làm thế nào trong nhà mình đừng có cái địa ngục như thế. Và chính bản thân chúng ta đừng có làm quỷ sứ nữa. Thì như vậy Đức Phật mới cũng mới hộ trì cho chúng ta được, giúp đỡ cho chúng ta được. Vậy ngày hôm nay quý vị từ phương xa lên thăm các đi thăm các chùa để cầu học sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì chúng tôi cũng tạ sơ lược để cúng dường quý vị nhận nghĩa cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô là quay về nương tựa, A Di Đà Phật là ông Phật, ông ấy đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái chân tâm bản tánh A Di Đà. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng ta ai cũng có cái tâm như Phật, bởi vì người nào cũng biết thấy, cũng biết nghe, cũng biết nói, nghĩa là có cái tánh Phật. Cái tánh Phật này tên Ấn Độ là A Di Đà, người Tàu người ta dịch là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Chúng ta Phật vì đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này, cho nên Phật vô biên công đức. Chúng ta vì mê không nhớ cái tánh của mình là vô sanh bất diệt, lại cứ nhận cái thân bằng đất là mình, cưng chiều nó để đến nỗi mà giết gà, giết vịt, giết cua, giết cá để nuôi cái thân bằng đất này. Này, cho nên gọi chúng ta là những người rất mê. Bây giờ chúng ta quay về nương tựa Phật, thì việc đầu tiên chúng ta phải nhận đấy ở nơi chúng ta và ở nơi con cua, con cá, con ốc cho đến con gà, con vịt đó, tất cả loài vật đều có cái tánh Phật cả. Nó đều biết thấy, nó đều biết nghe. Đấy, tánh của nó cũng vô lượng quang, vô lượng thọ. Chỉ vì nó cũng như mình, mê cái nhận cái thân bằng đất, lại cái nhận là mình. À, cho nên cứ thấy mình già, mình bệnh, mình đau khổ, mình chết. Vậy thì bây giờ cái việc đầu tiên, các Phật tử hàng ngày niệm Phật để nhớ, nhớ trở về cái tâm, cái tánh Phật của mình là vô lượng quang, mà nhận ra ở nơi vạn vật, đấy, con cua, con ốc, con gà, con vịt, nó cũng có tánh Phật. Mai đây nó tiêu tội đi rồi, nghiệp chướng nó tan đi, chư Phật hộ trì, nó cũng sẽ học kinh như mình, nó cũng sẽ tu như mình, và nó cũng sẽ thành Phật. Đây là lời Phật dạy như thế. Vậy việc đầu tiên tôi xin gửi các Phật tử để lòng là chúng ta giữ cái giới không sát sanh. Nam Mô A Di Đà Phật.